Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. Mọi thứ ngày càng thay đổi, và ta cũng không hiểu tại sao ta bỗng chốc trở thành một kẻ thấp kém, bị xem thường như một người lùn vô dụng. Tiêu A Mạn, mạnh mẽ như thế, cùng chơi với ai thì ngay cả vua trời cũng phải sợ. Tiêu A Mạn, mạnh mẽ như thế, gả chồng thì còn gì phải lo sợ. Tiêu A Mạn, mạnh mẽ, nhưng... Những câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí. Còn Tiêu Diễn, cậu bé Tiêu Diễn, ngày nào, giờ đã chẳng còn sức mạnh như trước kia. Ôi! Hắn ho lên một tiếng, rồi bất ngờ phun ra một ngụm máu. 8. Thái tử Điện Hạ đã đổi sang danh nghĩa con trai của Quý Phi, nhưng Hoàng hậu Nương Nương vẫn còn sống. Ân sủng mà bệ hạ dành cho Quý Phi Nương Nương, quả thật trước nay chưa từng có ai được hưởng. Ban đầu chỉ là việc đổi danh nghĩa, sau đó mọi chuyện lại lan rộng khắp triều đình. Thế nhưng, Quý Phi Nương Nương lại nũng nịu trong lòng bệ hạ, thốt lời. Dẫu sao cũng nên để Tiêu Sở kính trà trước mặt mọi người, phải không? Nếu không, chẳng khác nào đang tranh giành con với thần thiếp. Bệ hạ không phản bác, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Những ngày tiếp theo, cung vũ náo nhiệt hẳn lên. Bệ hạ, thái tử, quý phi và cả những phi tần mới nhập cung đều lui tới. Ngay cả tể tướng Tuyết cũng có mặt. Tiêu Sở tỏ vẻ háo hức, không chờ nổi. Cậu bé được quý phi chiều chuộng, lại có tổ phụ, tổ mẫu và mấy vị cậu ruột quan tâm, thường xuyên dẫn đi chơi khắp nơi trong cung. Thời gian trôi qua, hoàng hậu vẫn chưa xuất hiện. Ta không tin. Nàng nhất định sẽ phải hối hận. Tiêu Sở tức giận, đạp mạnh vào bàn trà. Cẩn thận kẻo đau chân. Tuyết Ngọc Nhiêu dịu dàng bế Tiêu Sở lên, ngồi vào lòng, hướng ánh mắt về phía Tiêu Diễn. Bệ hạ. Tiêu Diễn im lặng một lúc rồi cất giọng. Truyền hoàng hậu tới đây. Người hầu trong cung vội vã đi tìm hoàng hậu. Tuyết Ngọc Nhiêu nhìn về phía Tiêu Diễn. Vẫn giữ vẻ yếu đuối. Thần thiếp chỉ sợ nàng ấy không nỡ rời xa Tiêu Sở thôi. Vì sao không đến? Tiêu Sở không kiên nhẫn, bất mãn nói. Phụ hoàng, mẫu phi đã có con, sao con còn phải kính trà nữa? Tể tướng Tuyết nhẹ giọng khuyên nhủ. Thái tử Điện Hạ, hoàng hậu Nương Nương mới là mẫu thân của người. Điện Hạ nên kính trà. Tiêu Sở lao bao. Chỉ là hôm qua nàng không dỗ ta thôi. Đợi ta dỗ lại nàng rồi hãy kính trà vậy. Thêm một tuần trà nữa được bưng lên, nhưng hoàng hậu vẫn không tới. Tiêu Diễn đặt chén trà xuống, âm thanh vang lên một cách nặng nề, vừa định đứng dậy thì một cung nhân vội vã chạy vào, quỳ xuống hoảng hốt. Bệ hạ. Hoàng hậu Nương Nương, Nương Nương, băng hà rồi. 9. Thực ra, ta cũng không chắc liệu viên thuốc kia có thực sự giúp ta giả chết để trốn thoát hay không. Nhiều năm trước, ta từng cứu mạng một vị tăng nhân. Ban đầu, ta chẳng mong đợi điều gì để đáp lại, nhưng nhà sư ấy lại giữ chặt tay ta, nói. Cô nương có mệnh cách cao quý, xin hãy nhận lấy vật này. Ta định không nhận, định đưa nó cho người khác, hoặc truyền lại cho phu quân sau này. Khi ấy, ta vẫn chưa đính ước với Tiêu Diễn. Trong lòng chỉ có cảm giác mơ hồ khó tả. Vị tăng nhân trao cho ta một chiếc bình nhỏ, sau khi giải thích tỉ mỉ cách dùng, ông thở dài. Nếu có phúc phần, cô nương hãy tự trân trọng lấy. Đừng để lỡ làng mà hối tiếc. Ta cười nhạt, lắc đầu. Thời điểm đó, ta chỉ xem đây là một chuyện kỳ lạ không đáng tin. Mãi đến khi Tiêu Diễn kể rằng ông giành chiến thắng không chỉ nhờ vào binh lực của Hoàng Triều mà còn nhờ sự trợ giúp từ những thứ bí mật. Nếu viên thuốc ấy thực sự kỳ diệu như những gì nhà sư nói, có lẽ đây là lúc để thử. Ta làm theo hướng dẫn, uống thuốc, rồi theo kế hoạch rời cung và gửi lại một lá thư. Trước khi Tiêu Diễn đọc được thư, ta đã giả vờ ho ra máu, niêm phong thư bằng chính máu của mình. Trong thư, ta viết. Tiêu Diễn, hãy đưa ta trở về quê nhà, chôn ta dưới rừng đào. Ta không chắc hắn có làm theo lời ta hay không. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên ta cảm nhận được là mùi hương nhẹ nhẹ của hoa đào. Bệ hạ. Một giọng nói quen thuộc vang lên, ta cố nhướng mắt nhìn nhưng lại nghe thấy tiếng người khác ngăn cản. Bệ hạ, nương nương đã đi rồi, xin ngài hãy để nương nương yên nghỉ. 10. Ta tỉnh lại trong quan tài. Dù có ý thức, nhưng ta không thể cử động, ngay cả hít thở cũng gần như không nổi. A Mạn. Tiếng đập lên nắp quan tài, kèm theo một giọng nói quen thuộc. Đó là Tiêu Diễn. A Mạn. Giọng hắn như nghẹn lại, như đang khóc. A Mạn, tại sao lại vội vã như vậy? Sao nàng có thể rời bỏ trẫm? A Mạn, nàng đang đùa với trẫm đúng không? Dậy đi, trẫm lệnh cho nàng dậy ngay. Tiếng đập bỗng nhiên chuyển sang dữ dội hơn. Tiêu Diễn gào lên. Mở nắp quan tài. Trẫm ra lệnh mở nắp quan tài. Không khí trở nên hỗn loạn. Dù ta đặt giả chết, nhưng thực ra cơ thể không có dấu hiệu phân hủy hay vết hoen tử thi, nên chắc chắn sẽ gây nghi ngờ nếu họ mở nắp quan tài. Phụ hoàng. Giọng của Tiêu Sở vang lên, đầy nước mắt. Mẫu thân chỉ đang ngủ thôi đúng không? Tại sao lại chôn mẫu thân ở đây? Các người bảo mẫu thân đã băng hà, nghĩa là ta sẽ không bao giờ được gặp lại mẫu thân nữa sao? Phụ hoàng, người cũng muốn vậy sao? Tiêu Sở bật khóc, tiếng khóc của cậu bé khiến đám đông xung quanh xôn xao. Các đại thần cố gắng khuyên nhủ Tiêu Diễn, nói rằng mở quan tài là điều cấm kỵ, sẽ quấy nhiễu linh hồn hoàng hậu. Một số người quỳ xuống, thầm thì to nhỏ, còn có người nhắc đến việc quý phi đang chờ trong trạm dịch. Đột nhiên, một tiếng kêu thất thanh vang lên. Thái tử. Điện hạ lại lên cơn co giật. Tiêu Sở vốn yếu ớt từ nhỏ, bệnh tật không được chữa trị tận gốc, nên thường xuyên lên cơn co giật. Ngay lập tức, đám đông trở nên hỗn loạn. Đóng nắp quan tài. Cuối cùng, Tể tướng Tuyết bước tới, nói dứt khoát. Bệ hạ, xin hãy đưa thái tử về trạm dịch để điều trị. Bệ hạ, xin hãy đưa thái tử về ngay. Mọi người đồng thanh thỉnh cầu. Tiếng bước chân dần dần rời xa, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng. Ý thức của ta cũng dần mờ nhạt. Khi tỉnh lại lần nữa, ta cảm nhận được một vị đắng ở đầu lưỡi. Vị đắng khiến ta giật mình tỉnh hẳn. Mở mắt ra, trước mặt ta là một người trong tăng phục. Ta nhìn kỹ hơn, nhận ra đó chính là vị tăng nhân năm xưa. Ông vẫn giữ dáng vẻ như ngày trước, không thay đổi chút nào. Tay cầm chuỗi hạt, ông cúi đầu, chắp tay trước ta, khẽ nói. A-di-đà Phật, cuối cùng, ta đã trả xong ân cứu mạng của thí chủ. 11. Ta lưu lạc đến một quốc gia láng giềng. Những người từng sát cánh bên Tiêu Diễn này đều đã trở thành các quan viên, mỗi người đảm nhận một vị trí quan trọng. Không ai còn nhận ra ta. Ta lưu lại nơi ấy vài ngày, cuối cùng mua được một danh tính giả, nhờ đó rời đi. Sau nhiều lần đổi hướng, ta đến biên giới giữa nước Thương và nước Thương Ân, trà trộn vào nhóm dân tị nạn của nước Thương Ân. Để không bị lộ thân phận, ta giả làm một người câm. Nhưng vì luật lệ hộ tịch ở nước Thương Ân rất nghiêm ngặt, phụ nữ không được phép tự lập hộ khẩu, nên ta buộc phải kết hôn sau nửa năm nhập cư. Người ta kết hôn là một thợ thủ công tên Thẩm Chân. Chúng ta gặp nhau ở trại tị nạn. Ban đầu, ở vùng biên giới giữa hai nước có nhiều cửa hàng buôn bán, nhưng khi chiến tranh nổ ra, các quan chức nước Thương đã tịch thu tất cả và đẩy những người không có giấy tờ vào trại tị nạn.